Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20, câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn văn này nằm trong bối cảnh của buổi chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh, lúc các môn đệ còn đang hoang mang, nửa tin nửa ngờ về việc Đức Giêsu sống lại. Trước đó, vào lúc bình minh, bà Maria Magdala đã đi đến mộ Đức Giêsu và thấy ngôi mộ trống, nên sợ hãi chạy về báo tin cho các môn đệ khác biết. Hai ông Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ và xác thực sự kiện ngôi mộ trống. Sau đó bà Maria Magdala trở về và tiếp tục cho biết bà đã gặp Đức Giêsu phục sinh. Bài Tin mừng theo Thánh Marco thuật lại sự kiện Đức Giêsu trao ban Thánh Thần cho các môn đệ vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần, khi ấy cũng chính là ngày Chúa Nhật mà chúng ta đang cử hành hôm nay. Ngày hôm đó đúng ra phải là một ngày thật vui. Nhưng không, đó là một ngày dài đằng đẵng, thời gian trôi chậm chạp. Các môn đệ hoang mang ở lại trong phòng và đóng kín cửa vì sợ. Tâm trí họ còn bị chôn vùi trong nấm mồ của sự sợ hãi và hoang mang. Nhưng cũng chính lúc ấy Đức Giêsu hiện đến, người đưa các ông ra khỏi tình trạng hoang mang sợ hãi, người ban Thánh Thần cho các ông và trao cho các ông sứ mạng hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Vào thời điểm Đức Giêsu hiện ra, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Điều lạ lùng là dù cửa đang đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn xuất hiện giữa các ông. Dữ kiện này cho thấy thân xác phục sinh của Đức Giêsu đã vượt trên giới hạn của không gian và thời gian một cách mầu nhiệm. Người không còn bị lệ thuộc vào những chiều kích khả giác của vật chất nữa. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ để ban Thánh Thần. Đây là một hành động mang tính biểu tượng của Đức Giêsu, nó gợi cho chúng ta nhớ đến hơi thở của Thiên Chúa trong trình thuật sáng tạo. Cũng như sự xuất hiện của hơi thở thần khí trong công trình tạo dựng làm cho hỗn mang trở nên trật tự hài hòa, thì ở đây Thánh Thần qua hơi thở của Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng hòa giải thế gian với Thiên Chúa. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Trong tất cả các trình thuật về sự hiện diện của Đức Giêsu với các môn đệ, lời đầu tiên mà người thường nói là bình an cho anh em. Lời ban bình an của Đức Giêsu cho các môn đệ cũng chính là lời mà người Do Thái vẫn cầu chúc cho nhau. Nhưng với Đức Giêsu, nó không còn mang hình thức của một lời cầu chúc, mà là một sự khẳng định, bình an cho anh em, thay vì chúc anh em được bình an. Đức Giêsu muốn cho các ông thấy, họ đang có được sự bình an, là sự hiện diện của chính người. Nói cách khác, đó là một sự trấn an. Các ông đang có người hiện diện bên cạnh, nghĩa là đang có sự bình an thực sự, không còn gì phải lo sợ. Đức Giêsu còn cho các môn đệ thấy rõ những dấu tích trên thân thể người, như là dấu chỉ, dấu hiệu về uy quyền của một người đã chết mà nay đang sống. Người chính là đấng đã tắt thở trên thập giá, và giờ đây người cũng chính là đấng đang hiện diện cùng với các ông. các thương tích mà người mở ra cho các môn đệ thấy cũng chính là dấu chỉ về một tình yêu vô biên của người, yêu đến độ chấp nhận mang thương tích vì những kẻ mình yêu mến. Và đó cũng chính là căn nguyên, là nguồn mạch sự bình an và hòa giải mà người đem đến cho nhân loại. Sự hiện diện của Đức Giêsu vẫn thường kèm theo một tác động khác mang tính biểu tượng, đó là gió, là hơi thở và thần khí. Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo, hãy nhận lấy Thánh Thần. Thánh Thần chính là hơi thở của Thiên Chúa, Ngài như làn gió mát thổi tới, làm thay đổi bầu khí ngột ngạt. Sự huyền bí và mạnh mẽ của thần khí tác động lên tâm hồn các môn đệ. Các ông sẽ trở thành những người hoán cải những tâm hồn chưa tin, biến họ thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thánh Francisco Assisi đã để lại cho hậu thế một lời cầu nguyện rất nổi tiếng, đó là Kinh Hòa Bình. Trong lời kinh này, Thánh nhân cầu xin Thánh Thần của Thiên Chúa dùng Ngài như là khí cụ bình an của Thiên Chúa để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Tuy nhiên, trở thành khí cụ của bình an không chỉ đơn thuần là một lời cầu khẩn, nhưng đó còn là một mệnh lệnh của Đức Kitô phục sinh. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ hãy nhận lấy Thánh Thần và thi hành sứ mạng hòa giải. Đó cũng chính là việc trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa. Giáo huấn Kitô giáo dựa trên sách ngôn sứ Isaiah xác định rằng có bảy ơn Chúa Thánh Thần. Hàng năm, mỗi khi cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội vẫn giữ truyền thống cầu khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần xuống dồi dào trên các tín hữu. Qua việc cầu khẩn này, giáo hội tin và luôn mong mỏi rằng ơn Chúa Thánh Thần sẽ thanh luyện, canh tân tâm hồn người tín hữu để họ thi hành mệnh lệnh mà Đức Giêsu đã truyền sau khi người từ cõi chết sống lại. Mỗi người chúng ta có nhận ra rằng cuộc đời mình chính là và phải là khí cụ bình an của Thiên Chúa không? Có ý thức rằng mỗi chúng ta đều là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự không? Và cách riêng, chúng ta có sẵn sàng để thần khí của Thiên Chúa đốt lên ngọn lửa đức tin, ngọn lửa của tình mến trong lòng mỗi người, để soi sáng vào những góc tối của nhân loại, của xã hội và của thế giới mà chúng ta đang sống không? Xin bày ơn Chúa Thánh Thần tác động, soi trí mở lòng chúng ta, để chúng ta nhận ra và phát huy sức mạnh kỳ diệu của Ngài trong tâm hồn và cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.
Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm chân thân. Chúa là ánh sáng, xin soi dẫn con khỏi đường tâm tối. Chúa là an vui, xin vui an con những khi ưu sầu. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm chân thân. Chúa là tình yêu, xin cho chúng con ngọn lửa yêu. Là dấu thành thần ngự trên, Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa thành thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm chân ta. Chúa là sương sông, xin thương tái sinh những hồn đã chết. Chúa là nghỉ nơi, xin Ngài cho con thoát cơn ưu phiền. Nguyện Chúa thành thần ngự đến, Ngài đổi mới.